Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng Giêng, Chủ nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 7, những truyền thống và những giá trị của gia đình. Giữa những thay đổi xảy đến như cơn lốc, quét sạch và mang tính cách cách mạng đang diễn ra trên thế giới, người Á Châu vẫn coi hôn nhân là một định chế thánh thiêng. Con cái trong gia đình được yêu thương như những kho tàng, như quà tặng của Thiên Chúa. Để biểu lộ tình yêu thương với con cái, cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái có được sức khỏe, sự giáo dục và sự an toàn. Các gia đình hạt nhân luôn sống gắn bó với nhau. Sự gắn bó này cũng thể hiện trong đại gia đình. Người lớn tuổi, người về hưu, ông bà, cha mẹ vẫn được kính trọng và yêu thương chăm sóc trong khuôn khổ gia đình, mặc dù gia đình phải trải qua nhiều khó khăn và hy sinh. Họ được con cháu vâng phục, nghe lời, tôn kính và mến yêu. Chính những người lớn tuổi là sự bảo đảm cho tình thâm liên kết này. Lòng hiếu khách của những gia đình Á Châu, ngay cả những gia đình hết sức nghèo khó, thì ai cũng biết. Dù gặp khó khăn mọi mặt, các gia đình Á Châu vẫn có được sự ổn định tương đối cao. Họ có sức chịu đựng bền bỉ và sẵn sàng hy sinh khi phải đương đầu với gian khổ. Với lòng mộ đạo và cảm nhận đến thiêng liêng sâu thẳm, họ là những người sống rất lạc quan. Đa số các gia đình Á Châu là người ở nông thôn, họ sống rất gần gũi với thiên nhiên, với tạo vật của Thiên Chúa. Các giá trị này đặc biệt biểu hiện nơi những người dân bản địa, vốn thường được coi là những người nghèo nhất ở Á Châu, những người chưa biết đến các tiến bộ kỹ thuật. Nhiều giá trị khác được duy trì ở Á Châu như một phần của truyền thống gia đình. Chính truyền thống này giữ được tính can trường của các gia đình Á Châu trước sự nghèo đói và các mãnh lực gây chết chóc trong thế giới ngày nay. Đó chính là nền đá tảng trên đó chúng ta xây dựng ngôi nhà Á Châu, như người khôn ngoan trong dụ ngôn của Chúa Giêsu được nói đến nơi Phúc Âm Thánh Matthew chương 7 câu 24 và 25. Chính vì lẽ đó mà các gia đình phải thực hành cách có ý thức, cổ vũ và phát huy các giá trị tích cực này, để giá trị gia đình của họ không bị mai một nhưng được sáng chói hơn. Tuy nhiên, vẫn có một vài giá trị có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Ví dụ, mối quan hệ họ hàng vững chắc, việc tập trung gia đình sống bên nhau, cũng có những mặt yếu của nó. Các hiện tượng hối lộ, tham nhũng, thói gia đình trị, thói bao che người nhà trong môi trường chính trị kinh tế ở Á Châu, thường là hậu quả của sự quan tâm thái quá cho gia đình, của lòng ham muốn ích kỷ, thống trị, muốn phục vụ quyền lợi của gia đình, của bà con dòng tộc hay bạn thân, bất chấp quyền lợi chung. Các hiện tượng này thậm chí có thể dẫn đến ốc bè phái nặng nề, làm cho cộng đoàn và xã hội chia rẽ hơn là đoàn kết. Tuy nhiên, ngày nay, có những thực tại hoặc đã có từ trước hoặc mới xuất hiện, đang xâm nhập và làm cho gia đình Á Châu dễ bị tổn thương trước những thay đổi sâu xa của xã hội, nhất là dưới ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa. Các thay đổi xã hội này đang làm biến dạng niềm tin tôn giáo và luân lý, ý niệm về cá nhân và gia đình, và ngay cả những cơ cấu của hôn nhân và gia đình. Trích tài liệu về gia đình của khóa họp Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8 vào tháng 8 năm 2004, các số 6 và 7. Mùng 9 tháng Giêng thứ 2, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Kết thúc mùa Giáng sinh, bắt đầu mùa thường niên trước mùa chay. Trong các tuần lễ mùa thường niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chủ nhật. Bài đọc thứ nhất của các ngày lễ trong tuần, năm chẵn. mùng 10 tháng Giêng, thứ ba, tuần thứ nhất thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. 11 thứ tư, tuần thứ nhất thường niên. 12 thứ năm, tuần thứ nhất thường niên. 13 thứ sáu, Thánh Hilario Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 14 thứ bảy, tuần thứ nhất mùa thường niên. 15 Chủ nhật thứ hai mùa thường, 5B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và xin Ngài thương giúp mỗi người chúng ta được tôn thờ Ngài đến viếng thăm chúng ta.
Nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng chính,
các tín thần, các thánh và anh chị em
khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới che cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vương Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin dụ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hàng xóm và hiến trĩ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh, và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàn xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp tên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ Madian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tiên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng Tư, để người đoan xét dân Chúa cách công minh, và phán xử người nghèo khó cách chân trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và sẽ cứu thoát mang sông kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tôn danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người, các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ Thánh Thần. Và nhờ tin mừng các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa với người của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã đi qua đường khác, trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ Chúa Hiển Linh, hay như nhiều người thường gọi là lễ Ba Vua. Lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh tuy hướng về hai biến cố khác nhau, nhưng cùng quy về một mầu nhiệm duy nhất của mùa Giáng sinh, đó là Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại. Lễ Hiển Linh cử hành biến cố ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa. Họ là người ngoài Do Thái, được coi là dân ngoại, đã đi tìm và tin nhận Chúa Giêsu là Chúa của mình. Vì thế, ngày lễ Hiển Linh hôm nay được coi là ngày lễ của niềm tin. Bài tin mừng hôm nay diễn tả biến cố của ba nhà đạo sĩ theo ánh sao lạ đi tìm Chúa và thờ lạy Chúa, giúp chúng ta suy niệm về những bước căn bản trong cuộc hành trình đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Trước hết, khám phá Thiên Chúa qua vũ trụ. Đây chính là con đường chung của mọi tôn giáo và cũng có thể nói của mọi tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa. Ánh sao đêm đã trở thành dấu chỉ trước tiên mời gọi các đạo sĩ để lên đường tìm kiếm Chúa cứu thế. Con người luôn có những tra vấn về mình và về vũ trụ. Vũ trụ do đâu mà có? Tại sao có những định luật vô cùng hài hòa trong không gian bao la này? Mọi vật trong vũ trụ có liên hệ nào với sự sống của con người? Chính khi đặt ra những câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra thế giới và vũ trụ này hẳn không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng do một đấng thượng trí vô song tác thành.
Kế đến là khám phá Thiên Chúa qua Kinh Thánh. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở bước thứ nhất, chỉ tin nhận một Thiên Chúa của lý trí, thì sự hiểu biết của chúng ta rất mờ nhạt và rất dễ sai lầm. Chẳng hạn ngay một người bạn thân nhất của chúng ta, nếu họ không bao giờ bày tỏ nội tâm của họ cho chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng thể nào hiểu được họ một cách sâu xa. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Đấng tuyệt đối cao cả và thiêng liêng, làm sao chúng ta có thể hiểu được Ngài nếu Ngài không tự bày tỏ? Hay nói cách khác, để tìm biết về Thiên Chúa, lý trí của chúng ta cần phải được hướng dẫn nhờ vào lời mặc khải của Thiên Chúa qua Kinh Thánh. Nếu các nhà đạo sĩ với sự hiểu biết về thiên văn đã phát hiện một đấng cứu thế mới sinh ra, mà còn cần đến lời của Kinh Thánh để tiếp tục lên đường tìm gặp Chúa, thờ lạy Chúa, thì cũng chính nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết rõ nét về dung mạo và tấm lòng đích thực của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cuối cùng, gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô. Vì ở nơi Chúa Giêsu, tất cả chân lý được tỏ hiện. Ngài là trung tâm điểm của niềm tin chúng ta. Bước đi của ba nhà đạo sĩ cũng là bước đi của mỗi Kitô hữu chúng ta. Từ chỗ khám phá một cách mơ hồ sự hiện diện của Thiên Chúa qua vũ trụ, đến chỗ thấy được Ngài rõ nét hơn, đến gần với Ngài hơn qua mặc khải của Kinh Thánh, để cuối cùng gặp được Ngài cách sống động nơi Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng trước hết, mỗi người chúng ta phải có lòng khao khát thật sâu xa về Chúa và mong tìm được Chúa. Lòng khao khát ấy thôi thúc chúng ta đi tìm Chúa qua những cảnh thiên nhiên của vũ trụ, qua những biến cố của cuộc đời, qua sự dẫn dắt của các đấng bậc làm thầy khôn ngoan, nhất là qua học hỏi Kinh Thánh và qua lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện. Để cuối cùng, khi nhận ra Ngài, chúng ta dám can đảm lên đường tìm gặp Ngài, bỏ lại đằng sau tất cả những ràng buộc không cần thiết, để lên đường như ba nhà đạo sĩ. Nhưng bỏ lại đằng sau những lời biếng, những tự mãn, những kiêu căng, một sự ra đi như vậy đòi hỏi rất nhiều sự từ bỏ và hy sinh. Nhưng chắc chắn sự từ bỏ này sẽ được đền bù cân xứng của một lần gặp gỡ Thiên Chúa. Khi đã gặp được Đức Giêsu, hẳn chúng ta sẽ bước vào con đường mà chính Chúa Giêsu đã dẫn đưa chúng ta. Con đường bình an trong hoán cải, con đường niềm vui trong yêu thương và phục vụ. Và cũng từ đó cuộc đời của chúng ta trở nên cuộc đời mới, trở thành ánh sao dẫn nhiều người về với Chúa. Có một điều chúng ta phải xác tín. Một khi càng gặp Chúa sâu xa, chúng ta càng có khả năng để nói về Chúa cách hồn nhiên và hấp dẫn hơn. Lạy Chúa Giêsu hài nhi. Chúa Giêsu hài nhi hôm nào vẫn đang mời gọi chúng ta đến để tôn thờ và đón nhận. Xin Ngài củng cố niềm tin của chúng ta thêm sâu sắc, để mỗi người chúng ta hôm nay bước vào hành trình mới của niềm tin, hành trình của niềm vui, hành trình của hy vọng và chan chứa sự sống. Xin Chúa luôn soi sáng mỗi người chúng ta bước đi cuộc hành trình tìm Chúa, gặp Chúa và thờ lạy Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thân gia vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu Phi-la-tô, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng và yêu thương, đã ban con một của Ngài xuống thế trần gian làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Và Ngài vẫn luôn luôn bày tỏ, soi sáng, dẫn đường cho chúng ta tin nhận Ngài, thờ lạy Ngài. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa soi sáng cho mọi người nhận biết chính Chúa là ơn cứu độ của con người. Ngài đang cư ngụ giữa nhân loại, hầu tất cả luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an trong mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, đồng thời vững tin nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện yêu thương và vẫn đưa tất cả mọi người đến cùng đích vinh quang được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô trong ngày Ngài ngự đến. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi được ơn hoán cải, cho những ai đang khao khát đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho chúng con đón nhận được ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con can đảm bước đi tìm Chúa và gặp Chúa để thờ lạy Chúa. Xin Chúa cho cuộc đời chúng con là cả một cuộc đời thờ lạy Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay trong Đức Kitô, Cha đã mặc khải cho chúng con mầu nhiệm cứu độ để soi sáng muôn dân. Khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Cha đã dùng vinh quang bất tử của người để đổi mới chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn, Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dạy cho con mẹ ơi tâm tình kính mến, kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi. Xưa kia mẹ đã dạy con tin thờ, nhưng Chúa làm người ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa bao ngôi trên trời, mẹ ơi.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cari fratelli e sorelle, in questo primo giorno dell'anno la Chiesa fissa lo sguardo sulla celeste Madre di Dio che stringe tra le braccia il bambino Gesù.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha nói trong buổi đọc kinh trường tin trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm mới, ngày quốc tế hòa bình. Sau khi đã cử hành thánh lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô, vào giờ trưa Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có những lời huấn đức như sau. Anh chị em rất thân mến, trong ngày đầu tiên của năm 2006 này, Giáo hội đưa mắt nhìn lên Mẹ Thiên Chúa trên trời. Mẹ ôm bồng trong đôi tay mẹ hài nhi Giêsu, nguồn mạch của mọi phúc lành. Phụng vụ đã cất hát lời: "Kính chào Mẹ Thánh, Mẹ đã sinh ra Đức Vua, đứng cai trị trời đất qua muôn thế kỷ đến muôn ngàn đời." Trong tâm hồn từ mẫu của Mẹ Maria vang lên lời loan báo của các thiên sứ tại Bethlehem: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và hòa bình dưới thế cho con người được Thiên Chúa yêu thương." Lời loan báo này đã làm mẹ kinh ngạc, và phúc âm thêm rằng mẹ lưu giữ tất cả điều đó vừa suy niệm trong lòng. Giống như mẹ, Giáo hội cũng gìn giữ và suy niệm lời Chúa, vừa đem lời Chúa đối chiếu với những hoàn cảnh khác nhau và hay thay đổi mà Giáo hội gặp phải trong cuộc hành trình. Đến đây Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Quốc tế Hòa bình với những lời như sau.
Guardando Cristo venuto sulla terra per donarci la sua pace, noi celebriamo a Capodanno la giornata mondiale della pace.
Nhìn về Chúa Kitô đứng ngự đến trần gian để ban cho chúng ta bình an của Người. Chúng ta cử hành trong ngày đầu năm này, Ngày Quốc tế Hòa bình. Ngày đã được bắt đầu do ý muốn của Đức Phaolô Đệ Lục cách đây 38 năm. Trong sứ điệp đầu tiên của tôi cho dịp cử hành này, tôi đã muốn lấy lại cho năm 2006 này một chủ đề thường được nhắc đến trong giáo huấn của các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, khởi sự từ thông điệp đáng ghi nhớ của chân phước giáo hoàng Gioan 23 có tựa đề là Hòa bình dưới thế. Đó là chủ đề nói về sự thật như là nền tảng của hòa bình đích thật. Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Đó là khẩu hiệu mà tôi đề nghị cho suy tư của mọi người thiện chí. Khi một người để cho mình được soi sáng bởi ánh quang sự thật, thì người đó trở nên từ trong thâm tâm một người thợ can đảm xây dựng hòa bình. Từ mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống, chúng ta rút ra được một bài học vĩ đại rằng, để tiếp nhận hồng ân hòa bình, chúng ta phải cởi mở đón nhận sự thật được mặc khải nơi con người Chúa Giê-xu. Đấng đã dạy chúng ta biết về nội dung và phương pháp thực hiện hòa bình. Và phương pháp đó là tình yêu thương. Thật vậy, Thiên Chúa Đấng là tình yêu trọn hảo và tự tại, đã mặc khải chính mình trong Chúa Giê-xu bằng cách mặc lấy thân phận con người chúng ta. Như thế, Ngài đã chỉ cho chúng ta biết con đường của hòa bình, đó là đối thoại, tha thứ và liên đới. Đây là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Chúng ta hãy hướng nhìn về mẹ Maria rất thánh, Đấng mà ngày hôm nay chúc lành cho toàn thế giới, vừa chỉ cho thế giới nhìn biết con mẹ là con một Thiên Chúa, là hoàng tử của hòa bình. Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy khẩn xin sự can thiệp đầy quyền năng của mẹ, ngõ hầu gia đình nhân loại, nhờ việc mở rộng tâm trí đón nhận sứ điệp phúc âm, mà có thể trải qua năm vừa bắt đầu trong tình huynh đệ và trong nền hòa bình. Với những tâm tình vừa nói, tôi xin gửi những lời cầu chúc thân tình nhất về hòa bình và phúc lành đến tất cả mọi người đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô đây, và đến tất cả những ai được liên kết với chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Xin chào bằng phép lành.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha vừa ban phép lành đầu năm cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để nói thêm những lời chào chúc đặc biệt đầu năm mới. Trước hết, Đức Thánh Cha chúc năm mới Tổng thống Italia, và hứa luôn nhớ đến Tổng thống và toàn dân Italia trong lời cầu nguyện. Sau đó, Ngài mừng đặc biệt tất cả những ai đang dấn thân hoạt động cho hòa bình khắp nơi trên thế giới, với những lời như sau. Tôi đặc biệt nhớ đến tất cả những ai trong các giáo phận trên thế giới đã dành ra những khoảng đời họ để cầu nguyện và dấn thân hoạt động cho hòa bình. Một cách đặc biệt, tôi muốn nhắc đến cuộc tuần hành cho hòa bình đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Trento, do bởi Hội đồng Giám mục Italia và Tổ chức Hòa bình của Chúa Kitô. Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc tuần hành cho hòa bình mà Cộng đoàn Thánh Egidio đã tổ chức tại Roma và tại nhiều thành phố trên thế giới, để cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay. Tôi xin chào mừng những tham dự viên cuộc tuần hành đang có mặt tại đây để cùng cầu nguyện với chúng ta. Kết thúc cuộc gặp gỡ vào trưa ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng năm 2006, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người năm mới được mọi sự an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm mới 2006, và cũng là ngày quốc tế hòa bình. Và trong tuần qua, hôm thứ Sáu mùng 6 tháng Giêng, tại Roma, trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ hiển linh. Và sau đó, đến giờ trưa, Ngài đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trước khi xuống kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về ý nghĩa của lễ hiển linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc, lễ mời gọi những người Kitô hãy đến thờ lại Chúa, để rồi ra đi làm chứng cho Chúa giữa anh chị em. Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chào mừng những anh chị em thuộc các giáo hội Đông Phương theo lịch Giuliano mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Bắt đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta cử hành lễ Chúa hiển linh, nghĩa là cử hành việc Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc, được đại diện bởi các đạo sĩ, những nhân vật huyền bí đến từ phương Đông, mà phúc âm cho Thánh Matthew nói đến nơi chương 2, câu 1 đến câu 12. Việc các đạo sĩ tôn thờ Chúa Giêsu đã mau được nhìn nhận như là việc làm cho trọn những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Trong sách tiên tri Isaiah có viết như sau, các dân tộc sẽ bước đi theo ánh sáng của ngươi, và các vua chúa tiến theo nguồn sáng của ngươi đang mọc lên. Sách tiên tri Isaiah chương 60, câu 3 và câu 6. Ánh sáng của Chúa Kitô lúc xưa như được chứa trong hang Bethlehem, nay được tỏa ra với trọn cả tầm mức phổ quát của nó. Tư tưởng tôi đặc biệt hướng đến những anh chị em yêu dấu thuộc các giáo hội Đông Phương, theo lịch Giuliano, cử hành vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng Giêng, lễ Chúa Giáng sinh. Tôi xin gửi đến những anh chị em này lời cầu chúc thân tình nhất về hòa bình và phúc lộc trong Chúa. Hôm nay, tự nhiên tôi lại nghĩ đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vào tháng 8 năm vừa qua, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã quy tụ tại Colonia hơn 1 triệu bạn trẻ, với khẩu hiệu lấy từ những lời của các đạo sĩ nói về Chúa Giêsu như sau. Chúng tôi đến đây để thờ lại Ngài. Biết bao lần, chúng ta đã lắng nghe và lặp lại những lời đó. Giờ đây, chúng ta không thể nào lắng nghe những lời đó mà không trở về trong tinh thần với biến cố đáng ghi nhớ Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Một biến cố biểu lộ sự hiển linh đích thật. Thật vậy, cuộc hành hương của những người trẻ, trong chiều kích sâu xa của nó, có thể được xem như là một cuộc hành trình theo ánh sáng của ngôi sao hướng dẫn, theo ánh sáng của đức tin. Và ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến toàn thể giáo hội sứ điệp mà tôi đã đề nghị cho các bạn trẻ lúc đó quy tụ nhau bên bờ sông Ra. Tôi đã nói với các bạn trẻ, và hôm nay tôi lặp lại cho tất cả mọi người rằng, hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa. Hãy để cho Chúa Kitô chạm đến chúng con một cách không ngờ trước được. Hãy mở ra những cánh cửa của tự do chúng con để đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Hãy trình bày cho Chúa Kitô những niềm vui cũng như những nỗi buồn của chúng con. Chúng con hãy để cho Chúa soi sáng trí khôn chúng con bằng ánh sáng của Người và chạm đến tâm hồn chúng con bằng ân sủng của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên từ bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày 6 tháng Giêng vừa qua, ngày lễ hiển linh tại Roma, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.